Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 5 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh thành phố Thái Nguyên dự khai giảng các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên khởi tố 2 đối tượng về tội giữ người trái pháp luật. Bệnh đau mắt đỏ gia tăng, cảnh báo nguy cơ thành dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 9, cùng với trên 22 triệu học sinh trong cả nước, trên 73.000 học sinh của 152 trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng tưng bừng bước vào năm học mới 2023-2024. Lãnh đạo Trung ương, tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến dự khai giảng và chung vui với các thầy cô giáo và các em học sinh các cấp. Với chủ đề của năm học là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Đối với ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, để tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ của năm học mới 2023-2024, hè vừa qua, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn đối với tất cả các cấp học, môn học, tiếp tục tập huấn, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4 và lớp 8. Thành phố Thái Nguyên cũng đã đầu tư xây mới, nâng cấp sửa chữa hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất của một số trường học trên địa bàn, tổ chức tuyển giáo viên, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên, tiếp tục tăng cường nền nếp kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và phát triển phẩm chất, năng lực nghề học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tại các nơi đến chúc mừng và dự lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà ngành giáo dục của thầy và trò các nhà trường đã đạt được. Đồng thời mong muốn trong năm học mới 2023-2024, các nhà trường, các thầy cô giáo tiếp tục giữ vững và lan tỏa ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, tận tụy tâm huyết, giáo dục học sinh bằng tất cả tình cảm và lòng yêu thương, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục, tiếp tục tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, tăng cường các điều kiện về con người và cơ sở vật chất, đảm bảo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, nhằm đưa giáo dục đào tạo tiếp tục là nền tảng tri thức, đạo đức để lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin bước ra thế giới và tâm thế của những công dân toàn cầu, đồng thời xây đắp và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Nhằm tri ân những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giành lại độc lập tự do cho dân tộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất phim truyện 915. Phim truyện 915 tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu của các cán bộ, đội viên Đại đội Thanh niên xung phong 915 trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Bộ phim đã được hoàn thành và cấp phép phát hành rộng rãi. Để tuyên truyền lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị nghệ thuật, lịch sử của phim truyện 915, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc phổ biến bộ phim. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sản xuất phim truyện 915 để lan tỏa ý nghĩa nhân văn, góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, hun đúc thêm niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến phim truyện 915 ở trong nước và quốc tế bằng các hình thức chiếu phim theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thực hiện việc đăng ký bản quyền tác phẩm phim truyện 915. Phối hợp với Công ty Cổ phần An Thái Phương, đơn vị sản xuất bộ phim, nghiên cứu lựa chọn các liên hoan phim trong nước, quốc tế phù hợp để quảng bá và đưa bộ phim tham gia các hạng mục của liên hoan phim. Giao các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá phim truyện 915 bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, nhằm góp phần tăng cường giáo dục lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Câu lạc bộ Hưu trí Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vừa tổ chức đại hội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2026. Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, từ một tổ chức có 20 thành viên, đến nay câu lạc bộ Hưu trí Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã thu hút hơn 260 hội viên tham gia sinh hoạt. Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, trong quá trình hoạt động, câu lạc bộ thường xuyên quan tâm đến đời sống, sức khỏe của hội viên thông qua các chương trình thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân dịp lễ Tết. Nhiều hội viên tuổi cao sức yếu nhưng rất tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động của câu lạc bộ và công ty tổ chức như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó tạo tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong câu lạc bộ. Đến nay, câu lạc bộ hưu trí công ty đã thành lập đội cầu lông với 30 hội viên tham gia và duy trì hiệu quả hoạt động của các đội bóng bàn, cờ tướng, văn nghệ và thơ ca. Hoạt động tham quan nghỉ dưỡng được câu lạc bộ tổ chức thường xuyên theo từng năm. Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống tình nghĩa, nhiệm kỳ tới, câu lạc bộ hưu trí công ty tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, duy trì hiệu quả các phong trào hoạt động dành cho hội viên, duy trì tổ chức mừng thọ hội viên một lần trên năm, thăm hỏi hội viên thường xuyên, châu đáo, v.v. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào ban chủ nhiệm câu lạc bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2026. Chào mừng 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Hội Nông dân phường Túc Duyên tổ chức hội thi sáng tạo xôi nghệ thuật. Tham gia hội thi có 14 đội đến từ 14 tổ dân phố trên địa bàn với 56 thí sinh là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, hội viên Hội Nông dân. Các đội thi thực hiện những nội dung gồm chuẩn bị nguyên liệu tạo màu, nấu xôi, trang trí mâm xôi và phần thuyết trình. Trong quá trình tạo màu chỉ được sử dụng nguyên liệu từ lá cây, củ, quả tự nhiên, tuyệt đối không sử dụng phẩm màu. Trong thời gian thi 60 phút, các đội đã thể hiện được sự khéo léo tỉ mỉ, tạo nên những mâm xôi nghệ thuật với đủ màu sắc rực rỡ. Trang trí dựa trên những ý tưởng rất độc đáo với nhiều chủ đề như hình lá cờ Việt Nam, hình tổ quốc, hình hoa ngũ sắc, làm cho hội thi trở nên sôi nổi, hấp dẫn. Trải qua phần thi hết sức căng thẳng, ngang tài ngang sức, các đội thi đã mang đến những bất ngờ thú vị từ cách trang trí xôi đến bài thuyết trình. Với tiêu chí trình bày đẹp mắt, hương vị thơm ngon, nguyên liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thuyết trình hay và đúng thời gian quy định, ban giám khảo đã chấm và trao giải cho các đội thi. Kết quả giải nhất thuộc về đội thi đến từ tổ 1, giải nhì cho đội thi tổ 1 và tổ 10, giải 3 cho đội thi tổ 5, tổ 6, tổ 8, cùng 8 giải khuyến khích. Ngày 31 tháng 8, Hội Khuyến học và Đoàn phường Tân Lập phối hợp tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường lần thứ 11, học không bao giờ cùng lần thứ nhất năm 2023. Sau 11 lần tổ chức, chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường đã trở thành chương trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc trước thềm năm học mới, được các cấp hội khuyến học quan tâm thực hiện hiệu quả. Thông qua chương trình đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong mọi tầng lớp nhân dân. Chương trình thường xuyên đón nhận sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua nhiều hình thức như nhận đỡ đầu, tặng học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 85 suất quà, tổng trị giá 8,5 triệu đồng cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trao danh hiệu học không bao giờ cùng cho 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác khuyến học và thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường. Ngày 31 tháng 8, tại phường Trương Vương, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Nội vụ, lãnh đạo một số phòng ban đơn vị của thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Trường Chính trị tỉnh phổ biến các nội dung thực hiện dân chủ tại cơ sở như phát huy vai trò tham gia của người dân ở cấp cơ sở, thể hiện ở chỗ người dân được phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật thiết yếu liên quan đến đời sống hàng ngày, nâng cao tri thức công dân, phát huy vai trò tham gia của người dân, công khai minh bạch của chính quyền địa phương như đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, công khai danh sách hộ nghèo, cận nghèo, công khai thu chi ngân sách, nâng cao trách nhiệm giải trình với nhân dân, nâng cao hiệu quả trong tiếp xúc giữa người dân với chính quyền, giải đáp khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin về thực hiện dân chủ ở cơ sở, ở việc kiểm soát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ công thiết yếu, kiểm soát hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động này nhằm bảo vệ quyền dân chủ cho nhân dân, góp phần đẩy lùi tình trạng quan liêu cửa quyền trong bộ máy quản lý của cơ quan đơn vị, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh Loan, sinh năm 1964 ở tổ 1 phường Tân Lập, và Nguyễn Văn Cộng, sinh năm 1986 ở xóm 8, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cộng là con rể bà Loan, về tội giữ người trái pháp luật. Trước đó nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1974 ở tổ 8 phường Quang Trung về việc bị mất trộm chiếc điện thoại di động. Công an phường Quang Trung đã xác minh làm rõ đối tượng trộm cắp là Phan Văn Thành, sinh năm 1964 ở tổ 1 phường Tân Lập. Để thu giữ vật chứng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2023, hai cán bộ công an phường Quang Trung và Tân Lập cùng chị Nguyễn Thị Hát đến nhà Thành. Khi tổ công tác đến nơi, giới thiệu là cán bộ công an thì bà Loan là vợ của Thành mở cổng vào. Tổ công tác đã nói rõ nội dung đến làm việc, đề nghị bà Loan phối hợp. Bà Loan cũng đã chỉ phòng ngủ của chồng để chị Hát vào, tìm thấy chiếc điện thoại bị mất của chị. Sau đó hai cán bộ công an mời chị Hát, bà Loan ra phòng khách để lập biên bản. Khoảng 12 giờ 45 phút, khi bắt đầu lập biên bản thì bà Loan không phối hợp, đồng thời đi ra khóa cổng và giữ chìa khóa. Lúc này con rể bà Loan là Nguyễn Văn Cộng chạy sang nhà và kích động bà Loan không mở cổng. Trước sự việc trên, bốn cán bộ công an phường Tân Lập cùng ông tổ trưởng tổ 1 đã đến nhà bà Loan phân tích, giải thích rõ ràng, nhưng mẹ con bà Loan không nghe. Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên có mặt yêu cầu mở cổng, nhưng hai mẹ con bà Loan vẫn tiếp tục không chấp hành. Lúc này trong nhà bà Loan đang có bốn cán bộ công an và chị Nguyễn Thị Hát. Sau đó lực lượng công an thành phố đã tìm cách vào bên trong, khống chế và bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Minh Loan và Nguyễn Văn Cộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tiệp, sinh năm 1989, hộ khẩu ở xóm Khuôn Ba, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, về tội cướp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng tháng 2 năm 2022, Đinh Văn Tiệp và NHM, sinh năm 1995, ở thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, có quan hệ tình cảm với nhau. Đến tháng 6 năm 2023, biết Tiệp nghiện ma túy, M đã chủ động chia tay và chặn liên lạc với Tiệp. Nghi ngờ bạn gái có người yêu mới, nên Tiệp đã nảy sinh ý định cướp điện thoại của M để đọc tin nhắn xem M đang có quan hệ tình cảm với ai khác. Tối ngày 22 tháng 8 năm 2023, Tiệp điều khiển xe máy từ nhà xuống khu vực phòng trọ của M ở phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, mang theo con dao nhọn dài 20cm với ý định đe dọa để cướp điện thoại của M. Đến nơi, Tiệp yêu cầu M mở chặn cuộc gọi và tin nhắn của Tiệp ra, nhưng M không đồng ý. Thấy vậy, Tiệp giấy dao vào cổ bạn gái cũ, bắt đưa điện thoại cho mình, xong bị từ chối. Tiệp đã xông vào cướp chiếc điện thoại của M và chạy ra ngoài. Sau đó, M đã chạy ra đầu ngõ hô hoán cướp để mọi người giúp đỡ, nhưng Tiệp đã nhanh chóng bỏ trốn. Đến sáng hôm sau, Tiệp mang điện thoại trả lại cho bạn gái cũ. Tại cơ quan công an, Tiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp mùng 2 tháng 9, Công an thành phố đã thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã tăng cường tối đa lực lượng và phương tiện thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phối hợp với các ban ngành chức năng kiểm tra công tác phục vụ vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học 2023-2024, phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế ùn tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, đua xe, cổ vũ, đua xe trái phép, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Kết quả các lực lượng chức năng của thành phố lập biên bản vi phạm hành chính 127 trường hợp vi phạm. Lỗi vi phạm chủ yếu là nồng độ cồn quá quy định, lạng lách đánh võng, đỗ dừng trái quy định, đi ngược chiều đường, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vân vân. Tạm giữ 76 phương tiện là ô tô, xe máy điện, 51 bộ giấy tờ ô tô, mô tô, xe máy. Trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, giao thông trên địa bàn thành phố được đảm bảo an toàn. Cảnh sát giao thông thành phố không ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã ghi nhận tình trạng gia tăng của bệnh viêm kết giác mạc hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ ở mọi lứa tuổi. Tại Thái Nguyên, trong 2 tuần trở lại đây, số bệnh nhân đến khám và phải nhập viện điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh do biến chứng của bệnh viêm kết giác mạc cũng tăng nhanh. Tại khoa mắt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trong 1 tuần trở lại đây đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp, đặc biệt là trẻ em. Trong số đó, nhiều bệnh nhân đã có biến chứng nặng do không điều trị đúng cách, khiến quá trình điều trị kéo dài và phức tạp hơn. Anh Nguyễn Văn Bình, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Lúc đầu thì thấy cháu đỏ mắt và có dấu hiệu có mổ. Gia đình đã tham khảo các cái người mà đã bị bệnh ấy, thì mua thuốc cho cháu. Ngày đầu thì gia đình nhỏ thuốc rất là đều, các cái triệu chứng đỏ thì giảm dần. Nhưng mà đến hôm nay cháu nhà mình thì lại có dấu hiệu là mắt và mí bị sưng, bị phù nề. Cho nên gia đình quyết định là đưa cháu vào viện khám. Bác sĩ kết luận là cháu đang bị viêm kết mạc. và cần phải có khả năng là có thể là bị biến chứng rồi và cần phải điều trị để.
Còn tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cũng ghi nhận số ca tới viện thăm khám do đau mắt đỏ có sự gia tăng. Trong hơn một tháng nay, tại phòng khám mắt đã tiếp nhận trên 300 lượt người đến khám các loại bệnh về mắt, thì có đến gần 1/3 bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Trong đó có khá đông bệnh nhân sau khám chỉ định nặng cần phải nhập viện điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng, trưởng khoa răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho hay.
Khoảng 2 đến 3 tuần vừa rồi, có những gia đình thì cả bố, cả mẹ, cả con đều bị và vào đây điều trị. Lúc đầu các cháu là bị đỏ một bên mắt, sau đấy các cháu sẽ bị đỏ cả hai mắt. Và có những cháu mắt còn không mở được, mi mắt sưng nề hết và cũng nhức ngứa mắt. Chị sẽ cho vào viện. Điều trị thì có hai phương pháp, tức là toàn thân là dùng kháng sinh. Tại chỗ thì vệ sinh mắt, rửa mắt, tra thuốc theo những cái thuốc chuyên khoa mà bác sĩ chuyên khoa đã kê toa.
Bệnh viêm kết giác mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ là tình trạng viêm phần lòng trắng trong suốt của mắt. Bệnh thường khởi phát từ 3 đến 7 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Triệu chứng bao gồm sung huyết kết mạc, đỏ mắt, kích thích chảy nước mắt, mắt có nhiều ghen xỉ. Ở trẻ nhỏ có thể đi kèm triệu chứng viêm mũi, họng, viêm đường hô hấp, sốt. Bệnh thường xuất hiện vào mùa xuân hè, dễ lây lan thành dịch. Bác sĩ chuyên khoa 2 Ninh Sĩ Quỳnh, trưởng khoa mắt Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Khi mà đã bị đau mắt đỏ rồi thì chúng tôi cũng khuyến cáo là nên cách ly, bởi bệnh này là bệnh lây theo cái đường hô hấp. Thì người bệnh thì đặc biệt người bệnh này phải đeo khẩu trang và hạn chế đến chỗ đông người và có những cái dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Và trong cái mùa dịch này thì cũng khuyến cáo người dân là hạn chế tối đa không cần thiết đến chỗ đông người, chúng ta cũng nên hạn chế. Cái thứ hai là sát khuẩn tay thường xuyên và khi đi làm cũng nên đeo khẩu trang để thực hiện cái phòng chống của lây nhiễm bệnh theo đường hô hấp.
Các bác sĩ chuyên khoa cũng cho biết, đối với bệnh nhân đau mắt đỏ ở nhiều người có thể xuất hiện giả mạc. Đây là một lớp màng trắng, mỏng, phủ lên kết mạc làm bệnh lâu khỏi và có thể gây tổn thương giác mạc. Một số ít trường hợp đau mắt đỏ có thể bội nhiễm, gây biến chứng viêm loét giác mạc, làm ảnh hưởng tới thị lực. Bởi vậy, khi có triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ, người bệnh cần chủ động đến các cơ sở y tế để thăm khám kịp thời, không nên tự dùng thuốc hoặc nghe theo các phương pháp chữa bệnh truyền miệng để tránh những biến chứng có thể gây nên cho mắt. Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà ở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh gây thiệt hại về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chủ hộ gia đình và các cá nhân cần thực hiện tốt những nội dung sau. 1. Các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy. 1.1. Chủ hộ gia đình cần chủ động tìm hiểu để có kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy, đôn đốc nhắc nhở thành viên trong hộ gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và nắm vững kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong đám cháy, sơ cứu ban đầu, tham gia tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại nơi cư trú để chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác phòng cháy và xử lý tình huống khi có cháy xảy ra. 1.2. Bố trí mặt bằng, sắp xếp vật dụng, hàng hóa, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đối với nhà ở gia đình, nhà dạng ống, nhà liên kết, chia lô, không sắp xếp vật dụng che cháy, cản trở lối thoát nạn, không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công, lô xa của nhà, tầng sân thượng, mái cần bố trí thông thoáng và có lối lên tầng dưới qua các thang cố định và cửa đi. Không khóa cửa lối lên mái, trường hợp cửa có khóa, cần quy định vị trí để chìa khóa trong nhà. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chứa hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy nổ, nên bố trí tách biệt với nơi ở, sinh hoạt. Không sản xuất, kinh doanh chất, hàng hóa dễ cháy nổ trong ngôi nhà, như xăng, dầu, hóa chất dễ cháy, nổ. Sắp xếp vật dụng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt, như tủ điện, ổ cắm điện, tối thiểu 0,5 mét. Không tích trữ, chứa xăng, dầu, khí đốt, chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Trường hợp cần thiết chỉ nên dự trữ số lượng tối thiểu đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn và bảo quản nơi thông thoáng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bảo quản, sử dụng chất khí, chất lỏng dễ cháy nổ trong tầng hầm, cùng với khu vực có nhiều vật dụng, hàng hóa dễ cháy và trong phòng ngủ. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, máy phát điện và phương tiện khác có sử dụng xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy cần để cách xa nơi đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt. 1.3. Quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị đốt nóng, sửa chữa, thi công, hàn cắt, gây phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt phải có người trông coi. Tại nơi đun nấu, không nên để hàng hóa, chất dễ cháy gần nơi đun nấu. Khi sử dụng bếp cần lưu ý. Đối với bếp ga, cần tắt bếp và đóng van bình ga khi không sử dụng. Thường xuyên kiểm tra ống dẫn ga, van khóa, van an toàn để kịp thời thay thế khi bị hư hỏng. Vị trí đặt bình ga, bếp ga cần bảo đảm thông thoáng và không để gần các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. Nên lắp đặt đầu báo dò khí ga tại khu vực đặt bình ga, bếp ga. Trường hợp sử dụng hệ thống cấp khí đốt trung tâm, cần thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu theo đúng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đối với bếp điện, bếp từ hồng ngoại, cần bố trí đường dây điện phù hợp với công suất của bếp và có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ, cầu dao, áp tơ mát. Đối với bếp dầu, thường xuyên lau chùi sạch sẽ, không rót dầu vào bếp khi bếp đang cháy, không dùng xăng làm nhiên liệu cho bếp dầu. Khu vực thờ cúng, vách, trần nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy. Đèn, bát hương, nến khi thắp cần được chắc chắn trên mặt phẳng để tránh bị đổ vỡ. Trường hợp đặt trên vật dụng khác thì nên sử dụng vật dụng là loại không cháy hoặc khó cháy, miếng lót bằng kim loại, bát, đĩa, cốc. Không nên thắp đèn, hương, nến, đèn cầy khi đi ngủ hoặc không có người ở nhà. 1.4. Lắp đặt, sử dụng hệ thống điện, thiết bị điện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Thiết kế, lắp đặt bảo đảm đủ công suất cấp cho các thiết bị sử dụng, có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ, cầu dao, cầu chì, áp tơ mát, cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn, điều hòa, bình nóng lạnh, cầu dao, áp tơ mát nên lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho việc ngắt điện. Bố trí tách biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất kinh doanh với các khu vực khác của nhà. Khi lắp đặt thêm thiết bị tiêu thụ điện, cần tính toán tránh gây quá tải, không nên sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm. Khi lắp đặt các thiết bị điện sinh nhiệt lớn, đèn sưởi, quạt sưởi, lò nướng, cần có khoảng cách an toàn đến các vật dụng dễ cháy. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện bị hư hỏng hoặc không bảo đảm an toàn. 1.5. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra. Đối với nhà có một lối thoát nạn, cần hướng dẫn bố trí thêm phương án thoát nạn thứ hai, có thể là cầu thang sắt ngoài nhà, ống tụt hoặc thang dây, dây thải chậm đặt tại ban công, lô ra, sân thượng, lối sang mái của nhà bên cạnh để thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp. Đối với lối đi, lối thoát nạn, cần lưu ý giải pháp giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của các yếu tố nguy hiểm từ đám cháy. Không để phương tiện, hàng hóa, đồ dùng, vật liệu dễ cháy hoặc nguồn lửa, nguồn nhiệt trên hành lang, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn của nhà. Không để các thiết bị, vật dụng nhô ra khỏi mặt tường ở độ cao dưới 2 mét. Cầu thang bộ thoát nạn trong nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy, hạn chế cầu thang xoắn ốc. Cửa đi ra ngoài nhà tại tầng 1 nên sử dụng cửa có bản lề, cửa cánh, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Nên bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ thông thường, như búa, rìu, xà beng trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra sự cố cháy nổ. Trường hợp lắp đặt cửa cuốn thì cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở cửa khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Đối với nhà ở có ban công, lô xa hoặc cửa sổ ở mặt tiếp giáp với đường giao thông, cần bảo đảm thông thoáng để thoát nạn khi cần thiết. Trường hợp lắp đặt lồng sắt, lưới sắt thì nên bố trí ô cửa để thoát nạn khi có cháy nổ. Việc lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà cần bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với tầng mái, sân thượng, nên có lối lên từ tầng dưới qua cầu thang hoặc ô cửa có kích thước đủ rộng để có thể di chuyển lên tầng mái và tính toán đến khả năng thoát nạn sang nhà liền kề. 1.6. Chủ động đầu tư lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo cháy tự động, camera, trang bị, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước, chăn, bình chữa cháy xách tay để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh, trang bị dụng cụ phá rỡ như xà beng, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói, để mở cửa và thoát nạn. Quy định rõ vị trí đặt phương tiện này, bảo đảm yêu cầu dễ thấy, dễ lấy và gần lối thoát nạn. 2. Hướng dẫn thoát nạn khi có cháy. 2.1. Thành viên hộ gia đình cần nắm rõ lối ra thoát nạn tại tầng 1, lối ra khẩn cấp, lối ra thứ 2, vị trí để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà, tại khu vực sản xuất, kinh doanh, cần phổ biến cho người lao động sinh sống trong nhà về nội quy, biện pháp thoát nạn, nhận biết chỉ dẫn thoát nạn, biển chỉ dẫn hay đèn chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn để kịp thời thoát nạn, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 2.2. Khi phát hiện có cháy nổ xảy ra, hãy bình tĩnh suy xét, hô hoán, báo động cho tất cả các thành viên trong gia đình biết để mau chóng di chuyển ra ngoài qua lối thoát nạn an toàn hoặc qua lối lên mái, ban công, cửa sổ, sang nhà bên cạnh hoặc thoát xuống bằng thang dây, đồng thời báo ngay cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số điện thoại 114. Trong quá trình di chuyển qua đám cháy, nên dùng khăn thấm ướt che kín miệng, mũi và cúi thấp người để tránh nguy cơ bị ngạt khói, men theo tường và di chuyển đến nơi an toàn. Trường hợp cửa chính bị lửa bao trùm, hãy nhanh chóng tìm và mở lối thoát nạn khác. Lối thoát nạn thứ hai qua ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên cạnh hoặc thoát xuống bằng thang dây hoặc bố trí lối thoát lên mái nếu mái nhà có kết cấu bằng các tấm lợp. Tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Trường hợp không còn lối thoát nào khác, hãy dùng chăn thấm ướt, trùm kín người, cố gắng thoát qua đám cháy nhanh nhất có thể. Trường hợp lối và đường thoát nạn bị nhiễm khói, lửa mà không thể thoát từ gian phòng ra ngoài theo lối cầu thang bộ, cửa chính, nhanh chóng sử dụng khăn vải, băng dính để chèn, dán kín vào khe cửa để ngăn khói, khí độc vào phòng đang ở. Di chuyển ra ban công để báo hiệu cho lực lượng phòng cháy chữa cháy hỗ trợ biết, ứng cứu kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 5 ngày 6 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Mục thông tin quảng cáo. Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ. Nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.